Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 142. Tại thị trấn nhỏ ở trước Ipo.
Ipo không ở bờ hồ như tôi nghĩ. Khi tôi nhìn thấy những ngôi nhà ở trên bờ, tại chỗ hầu như giới hạn phía đông nam của chiếc hồ, các câu nói của các môn đệ làm tôi lưu ý tới nó. Nhóm các căn nhà này tôi cho là tiền phong của Ipo, thành phố ở vào sâu hơn trong đất liền. Cũng giống như Oste đối với Roma hay Lizzo đối với Venice, nhóm những các nhà này tượng trưng cho việc tuôn ra hồ của một thành phố ở bên trong. Nó được dùng như con đường ở bờ hồ cho việc xuất nhập hàng hóa và cũng để rút ngắn các cuộc hành trình từ miền này tới bờ đối diện của biển Galilee. Sau cùng, nó là nơi giàu mát của các kẻ nhàn cư trong thành phố và là nơi cung cấp cá do một số lớn dân chài của thị trấn bắt được. Trong buổi chiều yên tĩnh, họ lên bờ gần chiếc cảng thiên nhiên tạo thành bởi lòng một con suối đã khô vào lúc này và là chỗ cách đó mấy mét. Làn nước xanh biếc của hồ chảy tới mà nước suối không đẩy lui được nữa. Ở đó có những căn nhà và các chòi của các ngư phủ khai khẩn miền nước nhiều cá này, và những người trồng sao chăm bón một dãy đất màu mỡ và ẩm ướt, được tưới bởi dòng nước. Và ngay bên dãy đất trải dài trong phía bờ hồ, trải ra về phía bắc hơn là phía nam, nó chấm dứt gọn tại đỉnh cao, chỗ nó bắt đầu xuống dốc, hầu như thẳng đứng để đổ vào hồ. Tại ngay nơi mà đàn heo trong phép lạ của hai người Rerasa đã nhào xuống. Vào giờ này, người dân đang ở trên sân thượng hay ngoài vườn để ăn bữa chiều. Nhưng các khu vườn thường có hàng rào cây thấp, các sân thượng cũng chỉ có bức tường nhỏ quay quanh, nên người ta nhìn thấy đoàn thuyền nhỏ ghé vào cảng. Người thì vì tò mò, người thì vì họ đã biết các đấng, họ liền đứng dậy và ra gặp các người mới tới. Một người dân trại tuyên bố:
đó là thuyền của Simon Jonah và thuyền của Jebede. Vậy có lẽ là vị Rabbi tới đây với các môn đệ của người.
Bà ơi, hãm con và đi theo tôi ngay. Chắc là người sẽ chữa cho nó. Đó là thiên thần của Thiên Chúa đã dẫn người tới cho chúng ta.
Một người trồng rau ra lệnh cho vợ ông, mặt bà đỏ gay vì nước mắt.
Tôi, đối với tôi thì tôi tin, tôi còn nhớ phép lạ đó. Tất cả đàn heo, các con heo xuống nước để dập tắt lửa của ma quỷ đã vào trong chúng. Chắc chắn chúng bị hành hạ bực rứt lắm, nên các con vật này vốn tính ghét sự sạch sẽ cũng nhảy xuống nước hết.
Một người đàn ông vừa chạy vừa nói để tuyên truyền cho ông thầy.
Ôi! Anh đã nói đúng, chắc chắn là bức rứt lắm. Tôi cũng đã ở đó, và tôi nhớ các thây sủi bọt, các dòng nước sủi bọt. Chiếc hồ trở nên nóng hơn là nước ở Hamatha. Và ở những chỗ chúng chạy qua, thì cây và cỏ cũng bị cháy rụi.
Tôi đã tới đó, nhưng tôi chả thấy có gì thay đổi.
Một người thứ ba nói.
Không gì sao? Vậy là anh có vậy ở trong mắt anh rồi. Nhìn kìa. Ngay từ đây cũng thấy rõ. Anh thấy chỗ đó, chỗ suối nước đã khô. Hãy lại gần đó mà coi. Và hãy biết rằng nếu...
Nhưng không phải đâu. Đó là do người ta phá. Đó là do các lính Roma đã làm khi họ đi tìm tên dâm đảng đó trong những đêm lạnh của tháng Tebet. Họ đã dựng lều ở đó và đốt lửa.
Họ đã đốt tất cả một cái rừng để sưởi à? Anh coi, chỗ đó bị mất bao nhiêu là cây?
Một cái rừng chỉ có 2-3 cây sồi.
Và anh thấy vậy là ít sao?
Không, nhưng người ta biết chúng làm những cái kiểu bằng những thứ thuộc về chúng ta. Chúng là chủ, chúng ta là những người bị áp bức. À, cho tới bao giờ?
Và cuộc tranh luận chuyển từ lĩnh vực tôn giáo qua lĩnh vực chính trị.
Ai làm ơn dắt tôi đến với vị Rabbi với? Xin thương một người mù, xin chỉ cho tôi người ở chỗ nào. Tôi đã đi tìm người ở Jerusalem, ở Nazareth, ở Capernaum. Người luôn luôn đi khỏi đó trước khi tôi tới. Người ở đâu? Ôi, xin thương tôi.
Đó là một người đàn ông độ 40 tuổi. Ông vừa than vừa rờ rẫm chung quanh ông bằng một cái gậy. Ông ta nhận được lời nguyền rủa của những kẻ bị chiếc gậy của ông thọc vào chân hay đụng vào vai, nhưng không ai thương xót. Tất cả đều xô ông ra để đi qua. Không một bàn tay nào giơ ra để dắt ông. Người mù tội nghiệp dừng lại, sợ hãi và thất vọng.
Vị Rabbi, vị Rabbi, à, người ê lê.
Tôi cố gắng để lời vào tiếng kêu này của một người đàn bà. Nó re ré và uốn éo. Đó là tiếng kêu chứ không phải tiếng nói. Nó nhắc tôi nhớ tới tiếng kêu của một số loại chim.
Người sẽ chúc phúc cho con cái chúng ta. Lời người sẽ làm cho cái quả tôi đang mang trong bụng nhảy mừng. Con ơi, vui lên, thì cứ tin nói với con.
Một bà vợ bộ dạng hớn hở nói, trong khi vuốt ve cái bụng của bà căng tròn dưới chiếc áo rộng.
Ôi, có lẽ người sẽ làm cho cái bụng tôi sinh trái. Điều đó sẽ là niềm vui và bình an giữa tôi và Elise. Tôi đã đến hết mọi nơi mà người ta nói có một người đàn bà được mang thai. Tôi đã uống nước giếng ở gần mộ của Raquel và tại cái suối nơi mẹ bà đã sinh ra bà. Tôi đã đi Hebron để ở tại nơi ông tẩy giả sinh ra trong 3 ngày. Tôi đã ăn trái cây sồi của Abraham. Tôi đã khóc lóc để khấn nài Aben tại nơi ông sinh và bị giết. Tất cả mọi đồ thánh, tất cả mọi thứ lạ lùng ở dưới đất và ở trên trời, tôi đều đã thử. Và cả thầy thuốc và các phương dược, các lời khấn, các lời cầu nguyện, các của lễ. Nhưng bụng tôi không mở ra cho hạt giống. Thật là tội nghiệp cho Elise phải chịu đựng tôi. Chỉ được cái ông không ghét tôi. Than ôi!
Người đàn bà đã có vẻ tàn tạ, than thở.
Sela ơi! Bà già quá rồi. Ráng chịu vậy thôi.
Một người đàn bà nói với một chút thương hại pha lẫn khinh bỉ. Và với bộ điệu chiến thắng rõ rệt vì cặp vú căng tròn của bà do chức làm mẹ, hay vì những đứa trẻ mà bà cho bú tại cặp vú tươi mát của bà.
Không, đừng nói vậy. Người đã làm cho kẻ chết sống lại, người lại không thể ban đời sống cho lòng dạ tôi sao?
Tránh chỗ, tránh chỗ. Hãy nhường chỗ cho một bà mẹ bệnh tật.
Một người thanh niên kêu. Anh ta khen ở một đầu của chiếc băng ca. Đầu khe được đỡ bởi một người con gái có vẻ rất khổ sở. Trên băng ca có một đàn bà còn trẻ, nhưng chỉ còn có xương, được bọc bằng lớp da vàng khè.
phải nói với ông về ông Gioan tội nghiệp nữa. Chỉ cho người chỗ ẩn của ông, đó là kẻ khốn nạn hơn tất cả. Vì ông cùi, ông không thể đến tìm người được.
Một ông già có vẻ có ảnh hưởng nói.
Chúng ta trước tiên, nếu người đi Ipo là hết, các người thành phố sẽ độc chiếm lấy người. Thế là chúng ta, cũng như mọi lần, chúng ta chỉ còn cách theo đuổi họ.
Nhưng có chuyện gì ở đằng kia? Tại sao các bà la hét dữ vậy? Ở trên bờ hồ?
Bởi vì các bà điên.
Không, đó là tiếng kêu vui. Ta chạy tới coi.
Con đường trở thành một dòng sông người chạy về phía bờ hồ và miệng suối, nơi Giê-xu và các người của Ngài bị chặn lại bởi những người chạy tới trước tiên.
Phép lạ, con trai của Elise, các thầy thuốc đã chê, nó đó, nó được khỏi rồi, vị Rabbi đã chữa nó bằng cách bôi nước miếng người vào cổ họng nó.
Các tiếng kêu của phụ nữ càng trở nên bắt và in ỏi hơn, pha lẫn với tiếng kêu Hosanna rất mạnh của nam giới. Giê-xu hoàn toàn bị chèn ép, mặc dầu khổ người cao lớn của người. Các tông đồ cố gắng bằng mọi cách để giải thoát cho người. À đúng lắm, các bà môn đệ với Maria ở giữa đã bị tách rời với nhóm các tông đồ. Đứa trẻ ở trong tay Maria anh phê khóc vì sợ. Tiếng khóc của nó lôi kéo nhiều người chú ý tới các bà. Và một người được thông tin chính xác nói.
Ôi, có cả bà mẹ vị Rabbi và mẹ của các môn đệ.
Các bà nào?
Bà nào? Bà mẹ là bà tái mét và tóc vàng, mặc áo vải gai. Những bà khác thì già hơn, trong đó có một bà ẵm một đứa bé trong tay và một bà đội một cái thúng trên đầu.
Còn đứa bé là đứa nào vậy?
Một đứa con trai à? Quý vị không nghe nó gọi bà ta là má sao?
Con trai của ai? Của bà già hơn sao? Không thể được.
Của bà trẻ hơn chứ. Anh thấy là nó muốn lại với bà đó.
Không, vị Rabbi không có em trai. Tôi biết điều đó từ một nguồn tin chắc chắn.
Các phụ nữ đã nghe được các đàn thoại, nên trong khi Giê-xu sau bao vất vả mới thoát ra được và thành công đi lại chiếc băng ca được khênh bởi hai người con để chữa cho người bệnh, họ tò mò đi lại với Maria. Nhưng một người trong số các bà thì không phải vì tò mò. Bà quỳ phục dưới chân Maria và nói,
nhân danh chức làm mẹ của mẹ, xin thương con.
Đó là người đàn bà son sẻ. Maria cúi xuống nói với bà
chị ơi, bà muốn gì?
Là mẹ, một đứa con, chỉ một đứa thôi. Con bị ghét vì son sẻ. Con tin rằng con mẹ có thể làm tất cả. Nhưng đức tin của con lớn tới nỗi con nghĩ rằng vì người đã sinh ra bởi mẹ, thì người cũng làm cho mẹ thánh và mạnh mẽ như người. Bây giờ con xin mẹ, vì hạnh phúc được làm mẹ của mẹ, xin mẹ làm cho con sinh sản. Xin hãy lấy tay mẹ đụng vào con, và con sẽ được sung sướng.
Bà ơi, đức tin của bà lớn lao, nhưng phải để việc đó cho đấng có quyền, cho Thiên Chúa. Vậy hãy đến với Giê-xu của tôi.
Và mẹ cầm bàn tay bà, và khẩn nài người ta để cho mẹ đến với Giê-xu. Các môn đệ khác cũng đi theo mẹ trong cái dòng người mở ra. Các phụ nữ đã đến với Maria cũng vậy. Trong khi bước, các bà hỏi Maria Anfe về đứa trẻ mà bà dơ cao lên bên trên đám đông, cho biết nó là ai.
Một đứa trẻ mà mẹ nó không yêu nó nữa. Nó đến tìm tình yêu nơi vị Rabbi.
Một đứa trẻ mà mẹ nó không yêu nữa.
Chị có nghe không, Susan?
Ai là con lính cẩu đó vậy?
Trời, tôi... tôi nôn nóng đến bốc cháy muốn có một đứa. Cho đi, cho tôi đi, để có một đứa trẻ hôn tôi, ít nhất là một lần.
Và Sala, người đàn bà son, có lẽ nói là bà giật lấy đứa trẻ trong tay Maria Andre, ghi nó vào ngực, trong khi tìm cách đi theo Maria. Vì khi bà giơ tay ẵm đứa trẻ, thì bà bị rơi khỏi Maria. Nghe này Giêsu, có một người đàn bà xin một ơn. Bà ta son sẻ.
Bà ơi, bà đừng làm phiền thầy cho bà ta. Bụng dạ bà ta đã chết rồi.
Một người đàn ông nói, mà ông không biết rằng ông nói với mẹ Thiên Chúa. Một người cảnh cáo ông. Ông liền bối rối vì sự sai lầm của ông, và ông thụt xuống, tự làm cho mình trở nên bé nhỏ, để biến đi trong khi Giêsu trả lời cho ông và người đàn bà năn nỉ. Người nói,
thầy là sự sống, bà ơi, cho bà được điều bà xin.
Giêsu, con vua David, xin thương con.
Người mù lúc nãy kêu lên. Ông ta đã từ từ tới gần đám đông ở sau lưng họ và phóng ra lời kêu. Lúc đó Giêsu đang cúi xuống nghe lời năn nỉ của Sela. Người liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía vang lên tiếng nói của người mù, giật ngắt như tiếng người đang chết chìm. Người kêu lên,
con muốn ta làm gì cho con?
Cho con thấy, con ở trong tối tăm.
Ta là ánh sáng, ta muốn điều đó.
À, tôi thấy. Xin để cho tôi đi qua để tôi hôn chân Chúa của tôi.
Thưa thầy, thầy đã chữa hết mọi người ở đây. Nhưng có một người cùi ở trong một cái lều ở trong rừng. Anh ta không ngừng xin dẫn thầy đến cho anh ta.
Chúng ta đi. Xin để cho thầy đi. Đừng làm đau cho nhau. Thầy ở đây cho hết mọi người. Nào, tránh chỗ đi. Các con làm đau cho phụ nữ và trẻ em. Thầy chưa đi ngay đâu. Thầy ở lại tới ngày mai. Rồi sau đó thầy ở lại trong miền này 5 ngày. Các con có thể theo thầy nếu các con muốn.
Giêsu tìm cách làm cho sự ồn ào vào kỷ luật, để những người dân được hưởng sự hiện diện của người, không làm đau cho nhau. Nhưng đám đông giống như một chất nhão, nó di chuyển, nhưng nó trở lại ngay và vây chặt lấy người. Giống như tuyết lở, bởi định luật tự nhiên, càng di chuyển thì càng lớn phình ra. Giống như vùng sắt bị nắm trong hút. Bước đi rất chậm chạp, vướng víu và mệt. Mọi người đều trải mồ hôi. Các tông đồ la hét, hút cùi chỏ vào các lồng ngực, đá vào các cẳng chân để mở đường. Những cố gắng vô ích, để đi được 10 mét thì phải mất một khắc đồng hồ. Một người đàn bà khoảng 40 tuổi, nhờ vào sức mạnh khiên gian, đã thành công len lỏi tới tận Giêsu và đụng vào cùi chỏ người.
Bà muốn gì?
Đứa trẻ này, con đã nghe biết, con quá và không có con. Xin thầy nhớ đến con là Sarah người Efika, quá phụ của người bán chén bát. Xin thầy nhớ nhé, con có nhà ở gần công viên Fontaine Đỏ, nhưng con cũng có các vườn nho và một cái rừng. Con có cái gì để biếu cho ai cô đơn, và con sẽ sung sướng.
Bà ơi, thầy sẽ nhớ, nguyện cho tình thương của bà được chúc phúc.
Ngôi làng ở song song thì đúng hơn là thẳng góc với bờ hồ, nên người ta băng qua mau chóng để vào miền quê. Nó đón nhận họ vào lúc mặt trời lặn, nhưng không tối, vì ánh trăng thanh nối tiếp vào ánh sáng hoàng hôn hầu như không nhận ra. Họ đi về phía dãy núi nằm ngang, nơi bờ hồ dốc đứng về phía nam của hồ. Trong trổ vách, treo leo có một hang đá. Tôi không biết đó là hang tự nhiên hay do người đào vào trong đá. Ở bên ngoài có nhiều mảnh tường trắng, chắc đó là các nấm mộ.
Chúng ta đã ở đây rồi, hãy dừng lại để khỏi bị nhiễm uế. Chúng ta ở gần nấm mộ của người sống. Và đây là giờ ông ra tảng đá này để lấy những gì người ta cho ông. Thầy biết không, ông rất giàu. Chúng con nhớ lắm, ông cũng rất tốt. Nhưng bây giờ ông là một vị thánh. Sự đau đớn càng dằn vặt, ông càng trở nên công chính. Chúng con không biết ông ta bị cùi như thế nào. Người ta nói rằng tại các người hành hương mà ông ta cho chọn. Họ nói họ đi Jerusalem và họ có vẻ lành lặn. Nhưng chắc chắn là họ đã bị cùi. Sự kiện là sau khi họ đi thì gia đình ông bị nhiễm cùi. Trước tiên là bà vợ và các đệ tớ, rồi đến các đứa con, sau cùng là ông. Tất cả bắt đầu là bị ở tay vì đã rửa chân và giặt quần áo cho người hành hương. Vì vậy chúng con nói họ là nguyên nhân của tất cả. Các đứa trẻ, ba đứa, chết sau một thời gian ngắn, rồi đến ba mẹ, chết vì đau đớn hơn là vì bệnh. Ông ta, khi thầy cả tuyên bố là tất cả đều bị cùi, ông đã mua cái góc quả đồi này bằng những của cải đã trở thành vô ích. Ông cho để ở đó những thứ cần thiết cho ông và các người của ông, kể cả các đệ tớ. Rồi với búa chim, ông bắt đầu đào các nấm mộ, và người nọ sau người kia, ông đặt tất cả họ ở đó, con cái, vợ và các đệ tớ. Chỉ còn lại ông, một mình và nghèo, vì với thời gian, tất cả đều cạn kiệt. Và đó, việc đã kéo dài 15 năm rồi, nhưng không bao giờ phàn nàn. Và ông thông thái, ông đọc kinh thánh thuộc lòng. Ông đọc kinh thánh cho tinh tú, cây cỏ, chim chóc. Ông đọc với chúng con là những kẻ đã học được biết bao nơi ông. Và ông yên ủi sự đau khổ của chúng con. Thầy hiểu không? Ông an ủi sự đau khổ của chúng con. Có những người từ Ipo, từ Gamala và cả tận Gergesa và Afrika đến để nghe ông nói. Khi ông nghe nói về phép lạ cho hai người bị ám, ôi, ông bắt đầu rao giảng đức tin vào thầy. Chúa ơi, nếu người ta chào thầy là Đức Messia, nếu các phụ nữ chào thầy như đấng toàn thắng và là vua, nếu bầy trẻ của chúng con biết tên thầy và biết thầy là đấng thánh của Israel, thì chính là nhờ người cùi tội nghiệp này.
Người già trước đó đã nói về cho em, kể những điều này nhân danh tất cả.
Thầy có chữa cho ông ta không?
Nhiều người hỏi.
Các con còn hỏi, thầy thương người tội lỗi thì thầy sẽ thế nào với kẻ công chính? Nhưng có lẽ ông ta đang tới, ở đằng kia giữa các bụi rậm.
Chắc chắn là ông ta. Nhưng chú ơi, thầy sáng mắt quá. Chúng con nghe tiếng động, nhưng chả nhìn thấy gì cả.
Mọi tiếng động đều ngừng, tất cả đều nín lặng và chờ đợi. Giê-xu rất dễ được nhìn thấy, vì người một mình hơi ở đằng trước và người đã đi tới chỗ tảng đá để đồ ăn. Những người khác ở dưới bóng của các cây, khuất sau các thân cây và các bụi rậm. Cả các trẻ em cũng yên lặng, hoặc chúng đã ngủ trong tay mẹ, hoặc chúng sợ vì cảnh tĩnh mịch, vì các nấm mồ, vì các bóng kỳ dị tạo ra bởi ánh trăng soi trên cây cối và núi đá. Nhưng từ chỗ ẩn, chắc chắn người cùi đã nhìn thấy rõ ràng thân mình cao, oai nghiêm của Chúa, rất đẹp, toàn thánh dưới ánh trăng. Chắc chắn cái nhìn mệt mỏi của người cùi đã gặp cái nhìn rạng rỡ của Giê-xu. Ngôn ngữ nào đã phát ra từ đôi mắt Thiên Chúa, mở tròn, sáng rực như các vì sao? Tiếng nói nào đã phát ra từ cặp môi hé mở trong nụ cười tình yêu? Tiếng nói nào là của trái tim, nhất là trái tim Đức Kitô bí nhiệm? Một trong số bí nhiệm giữa Thiên Chúa và linh hồn trong những liên lạc thiêng liêng, chắc chắn là người cùi đã hiểu, vì ông kêu lên:
đây là con chim Thiên Chúa, đây là đấng đến để chữa lành mọi đau khổ của trần gian. Giê-xu, đấng Mê-xia đáng chúc tụng, vua của chúng con. vị cứu tinh của chúng con. Xin thương con.
Ông muốn gì? Làm sao ông có thể tin vào một người không biết và nhìn thấy người đó là đấng thiên hạ đợi trông? Ta là ai đối với ông, người không quen biết?
Không, ngài là con Thiên Chúa hằng sống. Làm sao con biết ngài và thấy ngài? Con không biết. Ở đây, trong nội tâm của con, có một tiếng kêu. Đây là đấng trông đợi, người đến để thưởng cho lòng tin của ngươi. Người không quen biết ư? Đúng, không ai biết dung nhan Thiên Chúa. Vậy ngài là người không quen biết dưới diện mạo bề ngoài, nhưng ngài là người quen biết bởi bản tính của ngài và sự thực của ngài. Giêsu, con Chúa Cha, ngôi lời nhập thể và là Thiên Chúa như Chúa Cha. Đó, ngài là vậy. Và con chào ngài, con cầu xin ngài, con tin ngài.
Nhưng nếu ta không thể làm gì được, nếu lòng tin của ông bị thất vọng thì sao?
Con sẽ nói rằng đó là ý muốn của đấng tối cao. Và con tiếp tục tin, yêu và luôn luôn hy vọng nơi Chúa.
Giêsu quay lại đám đông đang chăm chú nghe cuộc đối thoại và người nói:
thực vậy, thầy bảo các con rằng người này có một đức tin có thể rời núi. Thực vậy, thầy bảo các con rằng đức ái thực, đức tin thực và sự trông cậy thực được chứng tỏ trong đau thương hơn là trong niềm vui. Vì sự vui mừng quá mức đôi khi là sự hư hỏng đối với một tâm hồn chưa được đào tạo. Thật dễ dàng để tin và để sống tốt nếu đời sống là một chuỗi những ngày, nếu không được vui tươi thì cũng điều hòa, bình an. Nhưng kẻ biết kiên trì trong đức tin, đức cậy và đức mến, cả khi bệnh hoạn, nghèo nàn, chết chóc, với những bất hạnh đưa tới cô đơn, bị bỏ rơi, bị đẩy xa mọi người, mà vẫn chỉ biết nói, nguyện cho nên chọn mọi sự đấng tối cao cho là tốt cho tôi. Thực thế, người như vậy chẳng những xứng đáng sự cứu giúp của Thiên Chúa, nhưng thầy còn bảo các con rằng chỗ của họ đã hoàn toàn sẵn sàng trên nước trời, và họ sẽ không biết tới sự chờ đợi trong luyện ngục, vì sự công chính của họ đã hủy bỏ mọi nợ nần của cuộc đời quá khứ. Ông ơi, thầy bảo ông hãy đi bình an vì Thiên Chúa ở với ông.
Khi nói như vậy, người quay lại, giơ tay về phía người cười. Có thể nói người lôi kéo ông bằng cử chỉ của người. Khi ông đã tiến lại gần, nhìn thấy rõ, người ra lệnh:
ta muốn hãy nên sạch.
Và tựa như vầng trăng đã dùng các tia sáng bạc của nó để lau quét đi hết các ung nhọt, các vết thương, các cục u, các lớp vảy của chứng bệnh ghê rợn. Cơ thể được xây dựng lại, trở nên lành lặn. Đó là một ông già khả kính, dáng điệu khổ hạnh trong vẻ gầy, vừa biết được phép lạ. Đám đông hô lên những hosanna trong lúc ông già cúi xuống hôn đất, vì chưa được đồng tới Giêsu hay bất kỳ ai trước lúc lề luật ấn định.
Đứng dậy đi, người ta sẽ mang tới cho ông bộ đồ sạch sẽ để ông có thể đến trước mặt thầy cả. Hãy luôn luôn biết bước đi trong sự trong sạch của tâm hồn trước mặt Thiên Chúa của ông. Chào ông, bình an cho ông.
Giêsu trở lại họp với đám đông, từ từ trở về làng để nghỉ ngơi.
Trong da bọc xương, sông cảnh thê lương, cần cơm áo cho thân. Nhiều trẻ nhỏ đau ngứa co ro, nhiều cụ già mặt hốc trắng cho, nhiều quý nhân lo toan buồn sầu,
cậy nhờ vào đâu trong kiếp sống bạc nhau.
Ai cho họ kiếp sống một thường dân? Ai cho họ cảm giác được ân cần? Ai cho họ cảm giác còn tình thân, còn tình đồng loại tương ái tương lai? Ai cho họ dấu cơm kèn canh thừa? Ai cho họ tấm khăn vải thổ thừa? Cha đau ngứa hôm qua, cha khốn khổ thiệt xa, cha tay chân tàn tê lê la. Hỏi con tình người trong đêm 30, dù ánh trăng thanh trong đời người cùi, còn lòng ngậm ngùi trao bao niềm vui đến kẻ đang thương đang sống dục sống chui. Mong trời sáng thênh thang, mặt trời xin ló dạng, mong còn tiếng âm vang dù người cùi trong đêm chờ xa. Mong còn chút kiêu mang để lòng không biến dạng, mong người không phũ phàng cho đời người cùi còn chút huy hoàng. Kiếp sống một thường dân, ai cho họ cảm giác được ân cần? Ai cho họ cảm giác còn tình thân, còn tình đồng loại tương ái tương lai? Ai cho họ dấu cơm cạn canh thừa? Ai cho họ tấm khăn vải thổ thừa? Cha đau ngứa hôm qua, cha khốn khổ thiệt xa, chia tay chân tàn tê lê la. Hỏi con tình người trong đêm 30, xua ánh trăng thanh trong đời người cùi, còn lòng ngậm ngùi trao bao niềm vui đến kẻ đang thương đang sống dục sống chui. Mong trời sáng thênh thang, mặt trời xin ló dạng, mong còn tiếng âm vang dù người cùi trong đêm chờ xa. Mong còn chút kiêu mang để lòng không biến dạng, mong người không phũ phàng cho đời người cùi còn chút huy hoàng. Mong còn chút kiêu mang để lòng không biến dạng, mong người không phũ phàng cho đời người cùi còn chút huy
tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.